vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế về bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, tuần qua thì chúng tôi nhận được một số câu hỏi để nhờ anh Lộc giải đáp dùm. Câu đầu tiên là công ty bảo hiểm vừa đền cho tôi số tiền bồi thường tai nạn lao động. Vậy tôi có phải đóng thuế cho số tiền nói trên không thưa anh?
Dạ, thưa anh thì cái phần này đó là nó tùy theo cái số tiền đó nó bồi thường như thế nào đó anh. Tại vì nếu mà nó bồi thường mà qua cái dạng là một cái lâm xâm, tức là cái số tiền để mà đòi thường là mình không có khả năng để mà mình đi làm lại nữa đó, thì cái đó là có thể là sẽ miễn thuế. Còn nếu mà họ bồi thường qua cái dạng là cũng như là bồi thường lương bổng của mình, tức là thí dụ như trả 80% hoặc là gì như thế nào đó, thì cái số tiền đó là mình sẽ phải khai thuế. Thì thường đó anh, là khi mà họ bản bảo hiểm mà họ trả cho mình đó, họ cũng gửi cho mình một cái thư, thì trong đó họ có cái ghi đầy đủ chi tiết là coi là mình có phải trả tiền hay không, và nếu mà có đóng thuế thì thường là họ sẽ trừ thuế trước khi mà họ trả cho chúng ta. Dạ.
Dạ thưa, như vậy thì nếu mà họ đã trừ thuế rồi thì mình đâu có cần phải lo đóng thuế gì nữa, phải không anh? Phải không ạ?
Dạ, không phải anh, tức là họ trừ trước một cái phần đó thôi. Nhưng mà tới cuối thì dĩ nhiên là như chúng ta biết đó, là tại vì cái thu nhập của chúng ta đó không phải là chỉ có một cái nguồn tiền đó thôi, mà còn những cái nguồn khác nữa, thí dụ như là lương bổng đồ này nọ mình phải cộng lại hết rồi bắt đầu mình mới khai thuế. Do đó là cái số tiền mà họ đóng và họ trừ thuế có thể là cũng chưa đủ, do đó là mình phải tính ra thì đó là đủ thì bắt đầu mình mới khai lại, thì có thể là dư, có thể là thiếu ít hơn hoặc là nhiều hơn đó anh, thì tùy theo mỗi cái trường hợp khác nhau để mà mình tính.
Dạ vâng, thường thường thì trường hợp mà bảo hiểm lao động hay là bảo hiểm những cái chuyện bảo hiểm khác thì thường thường các công ty bảo hiểm họ trả một số tiền tổng quát hay là lâm sâm đó. Thì thưa anh, nếu mà chúng ta có thể nào điều đình với công ty bảo hiểm để họ trả cho một số lâm sâm hơn là trả theo từng thời gian thưa anh?
Dạ thì cái đó thì nó cũng tùy theo cái trường hợp của mình đó anh. Tại vì như tôi nói đó là nếu mà họ đền một cái cũng như là bồi thường lao động, tức là mình không còn khả năng để làm việc nữa, thì là họ sẽ trả cho chúng ta một cái lâm sâm, thì tức là cái số tiền để mà bồi thường cái đó. Cái chuyện đó đó là mình sẽ không có phải khai thuế nữa. Đó là họ tự động là họ sẽ tính ra cho mình. Mình không có điều đình cái đó được. Còn cái hoặc là có thể đó mình dùng cái số tiền đó mình làm qua cái dạng nó gọi là pension đó, thì bắt đầu á là qua cái quỹ hưu bổng, thì bắt đầu cái là mình có thể mình lấy tiền theo cái từng đợt nếu mà mình muốn đó anh. Dạ thì đó là những cái mà mình có thể mình điều đình sau này. Nhưng mà cái đối với cái hãng bảo hiểm có thể là họ sẽ cho mình những cái option trong đó, thì mình phải nói chuyện với họ mới biết được là cái sự đó nó như thế nào đó.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi làm việc full time cho một công ty và có mở thêm một thương vụ nhỏ ở nhà, nhưng không làm được nhiều mà phải chi nhiều chi phí để gây dựng công ty. Vậy tôi có thể khai phần bù lỗ qua các thu nhập khác của tôi không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó là cái đó rất là nghiêm ngặt để mà ngoài sở thuế họ có những cái trách nhiệm để mà nếu mà mình mới đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu là mình mới được khai, chứ không thể nào mà mình tự nhiên mình khai. Tức là nó có là cái thứ nhất á, là cái income requirement, cái thu nhập của mình đó là nó phải dưới 250.000, là trừ không có tính vào những cái tiền loss, những cái lỗ lã rental hoặc là những cái tiền này, những cái phần khác vô. Sau đó nếu mà mình mà đủ tiêu chuẩn đó thì bắt đầu á là mình nó cho họ cho mình 4 cái test, tức là 4 cái trách nhiệm để mà nếu mà mình đạt đủ tiêu chuẩn trong một cái trách nhiệm này đó thì là mình có thể mình mới được cái khai khấu trừ thuế cái tiền lỗ đó cho những cái khác. Thì một trong những cái trách nhiệm đó là nó gọi là assessable income test, tức là trong cái business của mình á, trong cái năm đó mình có làm ít nhất là 20,000 hay không thu nhập vào, không có tính GST, là mình có được trên 20,000 hay không, hoặc là mình cái profit test, tức là trong những cái năm trước đó khi mà mình làm á, thì những năm trước đó mình có bị có lời hay không. Tại vì nếu mà mình có lời đó thì tức là trong 3 trong 5 năm trước đó, nếu mà mình có lời thì đó là mình mới đủ tiêu chuẩn để mà mình xin được cái khấu trừ đó. Hoặc là mình có những cái có tài sản mà để mà dùng trong cái kinh doanh của mình đó, mà nó ít nhất là phải 500,000 ở trong đó. Ví dụ như là một cái building, hoặc là cái miếng đất, hoặc là gì đó để mà dùng cho cái việc làm của mình, thì không có tính là ví dụ như là những cái mà đồ mà ở trong trang thiết bị đồ ở trong đó, tức là nó tức là feature á, mà được cái người mướn thì là mình không có được tính vào trong đó. Hoặc là cái test cuối cùng á, là tức là nó có những cái phần other asset test á, là tức là mình dùng trong cái business của mình những cái tài sản khác, là ít nhất là nó cũng phải 100,000. Nói tóm lại đó anh, là tức là nó có bốn cái trách nhiệm khác nhau mà mình phải đạt một trong những cái đó. Và cái thứ nhất là cái income của mình phải dưới cái số tiền 250,000, và sau đó thì đó là có những cái trách nhiệm khác mà mình phải theo. Thì nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì bắt đầu họ mới cho mình được cái khai khấu trừ thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, xem ra cái trường hợp này cũng khá khó, rắc rối và khó khăn. Có lẽ là cái chuyện này phải nhờ đến kế toán viên hoặc là những chuyên viên về thuế vụ để giúp đỡ dùng anh ha. Chứ còn thấy có vẻ như là nếu một người bình thường thì chắc chắn là sẽ gặp khó khăn trong vấn đề.
Thưa anh, thì tại vì cái này á, là để mà mình, tức là thí dụ như là mình có những cái, mình làm những cái việc nhỏ, tức là mình có một cái cơ sở mình làm lặt ở nhà, mình làm mình kiếm được chục đỉnh thôi, và mình muốn lấy cái những cái chi phí lỗ để mà mình bù qua những cái thu nhập khác. Do đó là cái những cái trách nhiệm này nó rất là khó để mà cho mình đạt được hầu hết á. Nếu mà mình có thí dụ như là mình làm chơi ở nhà, giá tỷ mình thu nhập được 50,000 đô, thì tức là mình sẽ không có đủ tiêu chuẩn để mà mình qua được những cái trách nhiệm mà được để mà khai thuế những cái phần lỗ đó cho những cái thu nhập khác của mình, thí dụ như là lương bổng của mình. Tức là có thể là trong cái trường hợp như vậy là mình đi làm và sau đó mình có một cái việc ở ngoài, hoặc là mình bán qua eBay đồ này nọ thì mình bán rút đỉnh. Nhưng mà tại vì mình bán chơi giải trí, một cách là giải trí đồ chơi, do đó là cái thứ nhất là họ sẽ coi là mình có thực sự là mình carry on business không, tức là mình có thực sự là mình quit kinh doanh hay không nữa, và sau đó mới là áp dụng những cái test này. Nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì là họ mới cho mình khai khấu trừ thuế thôi. Còn mấy cái thường là mình làm cũng như là giải trí đồ thì đó là sẽ không có được khai khấu trừ thuế những cái phần này đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Sang một câu hỏi khác là cơ sở kinh doanh của tôi có mướn một người làm việc từ nước ngoài. Vậy tôi có phải trả super cho nhân viên đó không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần mà super này á, như chúng ta biết á, nếu mà nhân viên của chúng ta mà làm việc cho mình á, mà 450 đồng một trở lên một cái calendar month, tức là trong một cái tháng lịch á, là từ ngày 1 tây tới 31 tây á, mà trên 450 đồng á, là mình phải trả super cho họ. Thì ngoại trừ dĩ nhiên là những người dưới 18 tuổi, hoặc là làm việc cái tính cách là việc nhà đồ nanny và những cái việc đó đó, thì là có là sẽ phải 30 tiếng thì mới đủ thôi. Còn dưới đó là mình sẽ không phải trả cho những người này. Thì những cái người mà làm nhân viên của mình đó, là bao gồm là full time, part time, casual đồ, hoặc là những cái người tạm trú ở Úc, tức là temporary resident, là những cái người backpacker, holidaytaker đồ đó, là đó là những người mà mình cũng phải trả tiền super cho họ. Hoặc là nếu mà mình là company director, tức là giám đốc, hoặc là gia đình mình mà có làm trong cái cơ sở kinh doanh của mình đó, là chúng ta cũng vẫn phải khai cái tiền super, phải đóng super cho họ để mà mình mới khai được khấu trừ thuế, chứ không là mình sẽ không được khai. Tuy nhiên có một phần á là bà miễn trong đó, là tức là mình sẽ không phải đóng cái super guarantee cho họ nếu những người nhân viên của mình mà là không phải là thường trú nhân và làm việc ở nước ngoài, tức là ngoài nước Úc. Thí dụ là trong cái trường hợp này là những người này á, là nếu mà mình mướn họ ở ngoài nước ngoài và làm việc ở ngoài nước Úc thì là mình sẽ không phải trả cái tiền super cho họ. Hoặc là có một số những cái employee mà tức là làm việc, thí dụ như là mình gửi đi nước ngoài làm việc thì đó là mình phải đóng cái super cho họ, tại vì họ là công dân Úc, là resident của mình mà mình gửi họ đi ra nước ngoài. Tuy nhiên trong cái có những cái trường hợp là tại vì những cái nước đó là họ bắt chủ nhân cũng phải đóng cho nhân viên thì tức là có thể là phải hai đầu. Do đó là nó có, họ có một cái nó gọi là cái certificate of coverage to certify cái exemption, tức là sẽ mình sẽ không phải đóng, tại vì nếu mà ở bên đó đóng hoặc là mình đóng là thí dụ như những người nào mà có tạm thời mà làm việc ở nước Úc này có thể là sẽ không phải đóng, tại vì bên kia là mình phải đóng qua bên cái nước mà họ làm. Dạ thưa anh.
Thưa anh, như vậy thì cái người mà làm việc từ ở nước ngoài đó, giả dụ như là họ làm bên nước Anh chẳng hạn, khi mà chúng ta sử dụng họ đó thì chúng ta cũng phải trả tiền super, trả tiền hưu bổng cho họ hay sao? Hay là
dạ,
họ không được nhận được cái số tiền này? Bởi vì theo nguyên tắc là với một số tiền định mức là bao nhiêu trong một thời gian nhất định thì chủ nhân phải đóng hưu bổng cho người đó, phải không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, nếu họ không phải là công dân Úc, tức là non-resident employee và làm việc ở nước ngoài thì là mình sẽ không phải đóng super cho họ. Tức là nếu mà mình mướn một cái người ở Việt Nam hoặc là ở nơi khác làm việc cho chúng ta như là một cái nhân viên của mình nhưng mà làm việc ở nước ngoài thì đó là mình sẽ không phải trả super cho họ, tại vì họ không phải là thực chủ nhân. Còn nếu mà mình mướn một người ở nước Úc này mà đưa họ đi qua nước ngoài để làm việc cho chúng ta thì đó là cái mà mình có bổn phận là mình phải đóng super cho họ.
Đây cũng là trường hợp thường thấy ở các hãng thông tấn hoặc là các đài truyền hình như là ABC hoặc là có thể SBS, họ gửi các thông tin viên ra nước ngoài để làm việc. Trở lại một câu hỏi khác là tôi vừa mới bán một căn hộ mua đầu tư và sẽ có một số tiền lời khá lớn. Vậy nếu tôi muốn bỏ tiền vào quỹ hưu bổng để giảm thuế có được không anh? Và số tiền tối đa là bao nhiêu vậy? Dạ.
Dạ thưa anh, dĩ nhiên á là đó là một trong những cái mà mình có thể mình giảm cái thu nhập của mình. Tại vì cái phần nó gọi là concessional contribution, là tức là mình đóng trước khi mà lãnh trước khi đóng thuế, hoặc là mình có thể mình tự bỏ vào nhưng mà mình phải báo cho cái nơi mình quỹ hưu bổng đó mình bỏ vào, mình nói là mình muốn khai khấu trừ thuế thì là mình có thể mình khai khấu trừ thuế để mà giảm cái thu nhập của mình. Nhưng mà dĩ nhiên là cái tiếc là cái số tiền mà mình chỉ bỏ vào được đó là mỗi năm là 25.000 mà thôi. Là tới trong cái năm 2021 này thì qua cái năm 21 trở đi á, thì họ lên là 27.500, nhưng mà trong cái tài khoá này đó thì là chỉ mà cũng vẫn là 25.000. Tuy nhiên trong năm vừa qua đó thì đó là họ chính phủ họ mới đưa ra cái luật đó, họ cho phép chúng ta, nó gọi là catch up concessional contribution, tức là những cái nào mà cái tiền mà mình chưa trả đủ, thí dụ như là mỗi năm á, là họ cho 25.000 nhưng mà chủ nhân họ đóng cho mình á, thí dụ là 5.000 thì còn 20.000 trong đó dư mình chưa có xài của năm trước, thì năm nay mình cộng lại, năm nay nếu mà chủ nhân họ trả cho mình thêm 5.000 nữa là 10.000, nhưng mà mình á, 2 năm là mình được là 50.000, thì mình thay vì á, là họ cho mình tối đa mỗi năm á, là 20.000 nhưng mà mình dùng cái mà chưa xài của cái lần trước thì cộng hai cái lại thì là mình năm nay mình có thể mình bỏ vô là 40.000 thay vì là chỉ có 20.000 mà thôi, và được khai khấu trừ thuế toàn bộ cái phần đó, và cái phần tiền super đó. Thì dĩ nhiên là nó có lợi cho mình, là tại vì thay vì mình phải bỏ cái số tiền mà lớn đó, nếu mà như thí dụ như 100-200.000 thì đó là mình có thể mình giảm được một phần, là tại vì cái super á thường á là mình chỉ đóng là có 10-15% mà thôi, tức là khi mà mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng đó, thì quỹ hưu bổng họ trừ trích ra là 15% mà thôi thuế. Còn nếu mà mình để cái thu nhập của mình mà nó cao là cái thuế mình có thể là 30 mấy hoặc là 40 mấy%, tùy theo cái thu nhập cao của mình như thế nào. Thì dĩ nhiên nếu mà cái thu nhập mình quá cao, tức là trên 200 mấy, 250 ngàn trở lên đó, thì có thể là mình sẽ phải bị đóng thêm, nó gọi là super mà extra thêm 15% tiền super nữa. Tại vì cái thu nhập của mình cao thì là họ sẽ có những cái nó gọi là additional tax on concessional contribution. Đó là những cái mà nếu mà cái thu nhập của chúng ta trên 250 ngàn.
Dạ vâng, một câu hỏi chót nữa là thưa anh, tôi dự định mở một cơ sở thương mại, vậy tôi có thể lấy tiền từ quỹ hưu bổng để làm ăn không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái quỹ hưu bổng ấy, như chúng ta biết là tất cả là dùng để mà cho về hưu sau này, tức là cái mục tiêu cuối cùng là làm có lợi là về sau này cái thu nhập nó cao để mà nó tăng lên. Do đó, nhưng mà một cái mà nó cấm đoán trong cái phần này là không, cái quyền lợi đó là cho về sau về già, chứ không phải là cho cá nhân mình trong cái thời gian này. Do đó, nhưng mà cái quỹ hưu bổng là họ không cấm chúng ta, tức là không có cấm để mà running cái business, carry on business. Nhưng nó có những cái điều kiện, những cái luật lệ nó rất khắt khe. Do đó chúng ta phải rất là cẩn thận về cái phần này. Cái thứ nhất là trong cái trust deed của mình có cho phép chúng ta carry on the business hay không, và cái mục tiêu, cái purpose của mình là nên nhớ là phải provide retirement benefit for fund member. Thì trong đó có những cái mà sở thế họ sẽ kiểm rất là kỹ, kiểm tra nếu mà mình carry on business á. Tại vì nếu mà mình bị sai một đường á, mình làm mà không đúng đó, là cái không những là cái tiền trong đó đó là cái thuế nó sẽ đánh rất là mạnh. Tại vì hiện tại bây giờ á là mình được qualify, thí dụ như là cái small business á là đủ tiêu chuẩn á, thì là mình chỉ đóng thuế có 15% thôi. Nhưng mà nếu mà mình breach cái rules thì đó là họ sẽ điều tra, và họ sẽ có thể là họ sẽ không cho mình cái concessional tax nữa. Thì những cái mà họ sẽ kiểm kỹ, cái thứ nhất là mình có mướn người trong gia đình để mà làm việc hay không, và cái lý do mà cái tiền bạc thu nhập đồ này nọ và cái tiền mà mình trả cho họ nó có đầy đủ hay là nó hơn hoặc là nó thấp hơn như thế nào. Tại vì nó họ coi theo những cái phần đó, và những cái mà mình đầu tư hoặc là kinh doanh trong cái phần đó nó có liên hệ tới những cái business khác của mình hay không, hoặc là có những cái tài sản gì cho cái việc mà riêng tư xài đồ này nọ, hoặc là những cái người liên hệ có những cái quyền lợi trong đó thì là cũng không được. Và dĩ nhiên là tức là mình biết là trong những cái mà về cái phần mà investment này đó thì là mình phải coi theo là tức là có cho mượn tiền được hay không. Tại vì những cái thường đó là họ sẽ không có cho mình mượn những cái tiền để mà đầu tư đồ này nọ. Do đó là mình phải có những cái đầy đủ giấy tờ chứng minh đồ đàng hoàng thì mình mới nghĩ tới cái chuyện này. Nhưng mà trước khi mà quyết định mà để mà làm một cái run một cái business mà qua cái dạng mà self managed super fund á, thì chúng ta phải nên gặp những người nào mà đại diện mà có khai thuế, có đại diện mà cái accredited self managed super fund, để mà giúp cho chúng ta đưa ra những cái strategy, đưa ra hiểu được cái luật lệ nó khắt khe như nào, thế nào để mà chúng ta không phải dấp phải mà bị mà nó ảnh hưởng tới là cái fund của mình, và sở thế họ sẽ đánh thuế cao lên trên đó, là coi như là mình thiệt thòi mà còn bị nguy hiểm nữa, cái risk nó cao. Đối với sở thế họ sẽ coi tới. Do đó là phải cẩn thận.
Cảm ơn anh Lộc rất nhiều, và thời lượng dành cho tiết mục thuế và bạn đến đây cũng đã hết.
Một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì hoặc là những cái đề tài nào mà quý vị muốn chúng tôi trình bày thì xin cứ liên lạc với Đài SBS Radio. Và xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.